This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ sáu cuối tuần và cũng là cuối của tháng 7. Nhanh quá anh ha. Vèo, cái chúng ta hết tháng 7.
Wow. Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Gửi lời chào đến bà Bảo. Vâng, rất là lẹ Bảo ha. Mới hôm nào thứ sáu đây. Mà bây giờ là thứ sáu này mình lại gặp nhau rồi. Chuẩn bị chào tạm biệt cho ngày cuối tuần vui vẻ. Bà Bảo sao, khỏe không? Có gì mới không?
Dạ không, không có gì mới.
Cuối tuần này đi đâu?
Cuối tuần hả? Anh đang chờ anh Tiến Dũng đó. Anh Tiến Dũng đi đâu, đi theo đó.
Thôi, cảm ơn đi. Đừng đi theo thì chạy không nổi đâu. Anh Tiến Dũng đi, nhiều khi bây giờ cũng nhạy cảm lắm. Đi đâu cũng hơi lo sợ đúng không? Thấy về tình hình bây giờ bà con hù dọa quá đi, làm cho có một số đông cũng rất là chùn bước.
Nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta đi thì chúng ta cứ giữ những cái biện pháp mà an toàn cho bản thân chúng ta. Ví dụ như thấy chỗ nào đông đông thì chúng ta đi giãn cách xa xa ra 6 feet, rồi chúng ta mang khẩu trang, rửa tay thường xuyên thì cái điều này nó vẫn ok cho mình mà phải không anh?
Thật sự ra thì quý vị cứ đi bình thường, đeo khẩu trang cũng được. Nếu muốn đeo khẩu trang cho cái người khác an tâm cũng được. Chứ hạn như chúng ta đi một vào nơi mà không đeo khẩu trang thì người khác nhìn chúng ta một cách kỳ lạ lắm. Nhưng mà Tiến Dũng cũng nhắc nhở quý vị như thế này. Thí dụ như trường hợp một người nào đó đã từng bị COVID-19, tức là cúm Vũ Hán, và đã hết rồi, thì họ không có lý do gì bị nhiễm bệnh nữa. Và không có lý do gì không nhiễm bệnh thì làm sao lây bệnh cho mình. Vì thế mà Tiến Dũng đi ra một cái nơi nào đó mà có một người không đeo khẩu trang đó, thì Tiến Dũng nghĩ rằng người này đã từng bị cúm Vũ Hán và đã hết. Những người đó thì không thể nào mà đem cái mầm móng bệnh đến cho mình, hoặc là họ không thể nào nhiễm lần thứ hai, vì cái thằng nó gọi là reinfection, tức là nó không thể nào mà bị nhiễm lại. Nên quý vị cũng thông cảm với những người đó. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng tại Tiến Dũng có một số người đã bị cúm Vũ Hán và đã bị lần trong một cách gọi là rất là đơn giản bình thường, cái thưa vị. Nên Tiến Dũng nghĩ là nó không đến nỗi gì mà nó ghê gớm lắm. Tiến Dũng đã từng giải thích rồi, hy vọng quý vị cũng đã hiểu. Tức là cái COVID-19 này đó, nó đặc biệt với những người nào mà underlying condition, thì nó cũng có một cái phần hơi thấp thế cho những người đó, tức là hơi bất lợi. Nhưng mà những người khỏe, immune system mạnh, bị dịch cúm Vũ Hán này tấn công vào, ho sốt nhẹ nhẹ, nếu mà có effect thì ho sốt nhẹ nhẹ sau đó hết. Tức là có một vài liều thuốc dân gian trị, chẳng hạn như chúng ta uống vitamin C 1000, hoặc là chúng ta nặng lắm uống quinine, sau đó chúng ta cũng bình thường trở lại. Có những người bị không biết mình bị, mà hết cũng không biết mình hết. Tức là có những cái symptom nó không có luôn. Và những người mà đi ra đường như vậy thì chúng ta đừng có nhìn họ với cái mắt kỳ thị. Đôi khi họ đã từng nhiễm con cúm Vũ Hán này rồi, họ đi xét nghiệm CDC rồi, positive rồi và đã hết rồi, thì không có lý do gì mà họ lây cho mình, và mình cũng chẳng có lý do gì mà mình lây cho họ hết. Bởi vì cũng thông cảm với người đó ha. Nhưng mà Dũng nhắc lại là tất cả những cái cửa tiệm lớn như là Walmart, Home Depot, Lowe's, rất nhiều, họ nói rõ lại, mà Dũng đã gửi bức tin này rồi, tức là họ request chúng ta đeo mask đi vào tiệm của họ, tức là nhập gia tùy tục. Nhưng bởi vì không đeo thì họ cũng không có chặn quý vị lại. Thì nhớ nha, nên chúng ta không đeo mask thì chúng ta vào Home Depot, vào Lowe, vào Kohl, vào nhiều như là Best Buy, Walmart, có rất nhiều người không đeo khẩu trang nhưng mà họ vẫn vô bình thường, vì cái tiệm đó họ không thể nào chặn quý vị lại, vì cái đó không phải là luật của liên bang đưa xuống, nên họ không phải là bắt buộc. Nên quý vị nhớ nha. Rồi, xin trở lại bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì cũng đã nói ngày hôm qua, có thể hôm nay thị trường khoán sẽ lên rất mạnh, nhưng mà Dow Jones thì rất tệ, lý do vì Chevron, tức là một trong những cái công ty dầu, đã lỗ đến 8 tỷ và điều này đã kéo Dow Jones xuống 155 điểm buổi sáng ngày hôm nay, 26.158 điểm hiện tại. Trong khi đó thì Nasdaq đạt con số cao kỷ lục mới là 10.618 điểm, lên 30 điểm. S&P 500 thì xuống 9 điểm, hiện tại là 3.236 điểm, thì nốt 10 năm là 0.56%. Dầu thô thì giảm nhẹ 4 xu, một thùng dầu thô là 39 đồng 98 xu, 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng một con số kỷ lục mới là lên 18 đồng 60 xu, hiện tại 1.963 đồng 50 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.74%, lãi suất quyết định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.12%, lãi suất quyết định 30 năm ngày hôm nay là 3.09%. lãi suất vẫn giữ từ 0 đến 0.25%, tức là vẫn gần như là zero. Một bí kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 56.300.000 đồng cho một lượng, bán ra là 57.500.000 đồng cho một lượng. Và thế đầu tiên thì bốn công ty khổng lồ đã đưa ra cái tổng doanh thu và lợi nhuận của mình trong cái quý 2. Đầu tiên là Alphabet Google bị lỗ chút xíu, cái tổng doanh thu của họ không như trong đợi giảm 2%. Và đây là lần đầu tiên quý vị là Google đưa ra cái doanh thu là giảm 2%. Trong khi đó Facebook lên 10%, tổng số tiền của họ doanh thu là 18.3 tỷ Mỹ Kim. Và Amazon, công ty khổng lồ này, với số tiền quá cao ngất ngưỡng. Riêng về cái ngày hôm qua, những cái giây phút cuối cùng, trading họ lên đến 5%, và tổng số cái revenue từ đầu năm đến nay họ lên đến 40%, và tổng số tiền doanh thu họ gom được là 88.9 tỷ Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, đây là một công ty lợi nhuận nhiều nhất, doanh thu cao nhất. Apple thì lại ăn nên làm ra trong mùa dịch này, kéo doanh thu của họ lên, tổng doanh thu của họ là 59.7 tỷ và lợi nhuận của họ lên đến 11.2 tỷ. Và ngày hôm qua cũng là ngày Big Day, họ lại split một lần nữa. Đây là lần thứ 5 quý vị, từ khi mà họ ra public bây giờ là IPO đến bây giờ là họ split ra, tách cái cổ phiếu họ lần thứ 5, the fifth, tức là 5 lần rồi. Cái split stock thì chúng ta cũng nghe đơn giản phải không? Nhiều người nghe là split không biết là split là cái gì, tiếng Dũng cũng không biết là gì luôn. Nhưng mà giải thích sơ sơ cho vị hiểu nha. Thí dụ như bây giờ tiếng Dũng có một cái cổ phiếu đó 1.000 đồng, nhưng mà Bảo nói rằng 1.000 đồng mua không nổi, Bảo có 500 thôi. Thí dụ nó ok 500 phải không? Bây giờ tôi split ra cổ phiếu, Dũng có một cổ phiếu chia ra thành hai, tức là mỗi cổ phiếu 500 thôi, bà Bảo sẽ mua được một cái. Tức là split cái cổ phiếu ra thì người khác sẽ mua được, thay vì Dũng có 100, bây giờ Dũng thành có 200 cổ phiếu. Thay vì một cổ phiếu 1.000, bây giờ chuyển là cổ phiếu thành có 500 thôi, thì sẽ nhân lên. Nếu nó lên thì nó tốt, mà nếu nó xuống là chết chắc luôn. Vậy thì nhớ split là đơn giản như vậy ha, chúng ta tạm hiểu như vậy. Và Apple thì phải nói là ăn nên làm ra, quý vị, cũng rất là mạnh. Và consumer spending, tức là theo cái con số mà Bộ Thương mại đưa ra, thì người dân Hoa Kỳ vẫn tiêu xài như điên, nhưng xài rất mạnh tay. Mà tiếng Dũng đưa bản tin này, quý vị cũng đồng ý như vậy. Quý vị cũng là những người đang tiêu xài tiền rất thoải mái đúng không? Vì người dân Hoa Kỳ dư tiền lắm, quý vị. Lý do vì những nền kinh tế ổn định dựa trên 70% của người dân. 70%, quý vị. Có những cái GDP mà chúng ta thấy nó bị giảm xuống vì Hoa Kỳ không bán ra đồ ra được mà không nhập đồ vào được đúng không? Thì cái GDP tổng doanh thu của quốc gia đó dĩ nhiên nó phải có một cái sự trì trệ rồi. Và ngày hôm nay thì người dân Hoa Kỳ vẫn tiêu xài rất thoải mái. Riêng về cái tháng 6 vừa rồi là lên 5.6%, tháng 5 là lên đến 8.5%. Đây là cái số mà người dân tiêu xài, tức là họ spending vẫn tiếp tục lên, chưa có một dấu hiệu nào đi xuống từ cái lúc mà đại dịch cho đến bây giờ, kính thưa quý vị. Và tiếp tiếp thì liên quan đến Lyft. Lyft là một cái công ty xanh sao để muộn, cho thuê xe, cho giống như là Uber vậy đó, chúng ta thấy thuê xe chở đi vòng vân vân. Nhưng mà họ cũng có chương trình cho mướn xe nữa. Wow! Họ đang thử nghiệm ở Los Angeles và San Francisco. Và tháng 8 này họ thử nghiệm luôn cả Seattle, Las Vegas, Miami và 30 thành phố khác nhau trên toàn nước Mỹ. Chúng ta thấy rằng trong cái bối cảnh nó rất là lạ, quý vị. Lý do tại sao? Vì ngày 25 tháng 5 vừa rồi, Hertz là một công ty khổng lồ cho thuê xe, họ đã khai bankruptcy rồi. Tại sao Lyft biết rằng trong cái tình hình bối cảnh này, công ty khổng lồ như vậy còn khai phá sản, tại sao mình phải nhảy vô? Cái vấn đề này chúng ta nên mở một cái cuộc điều tra. Chúng ta biết rằng khai phá sản cái Chapter 11 không phải là chúng ta đóng cửa luôn. Nhưng đây là cái cách thức để chúng ta lầm nũng. Chẳng hạn như là những người cho chúng ta mượn tiền phải giảm tiền lời xuống, những người cho chúng ta thuê chỗ phải giảm tiền cho mướn chỗ xuống, hay là cái gì đó, nhiều cái mà họ có thể gọi là điều đình, thương thuyết. Nhưng mà không ngờ cái gậy ông đập lưng ông xui thiệt. Không ngờ khai bankruptcy đùng một cái, anh Lyft thì thấy wow, bankruptcy hả, vậy tôi nhảy vô. Cái điều này thấy là rất là thê thảm. Bởi vậy cái công ty nào cũng vậy, trước khi mà họ khai bankruptcy đó, họ phải ngó trước giờ xem là có cái tên nào mà chuẩn bị nhảy vô húp cái nồi cháo của mình hay không. Nhưng mà Hertz không thể nào tưởng tượng được rằng Lyft là một cái công ty có thể làm điều này. Rất là bất lợi cho Hertz hiện tại bây giờ. Lyft sẽ nói rằng từ những cái cuộc thử nghiệm như vậy họ có thể mở rộng ra trên toàn cõi Hoa Kỳ trong những ngày sắp tới, tức là họ sẽ cho mướn xe luôn. Thì sau này chúng ta thấy được là Lyft lẽ là một những công ty cho mướn xe sao như là về Hertz hay là về Alamo hay là về Carento vân vân, thì chúng ta thấy là điều này rất là cẩn thận. Khi quý vị nào mà nghĩ rằng mình khai phá sản để làm nũng cái người landlord, làm nũng cái những người banker đó, thì chúng ta cũng nên ngó trước ngó sau thưa quý vị, không thì chúng ta dễ bị sụp hố. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đã tung ra thêm 2 tỷ mốt để thu tóm những cái công ty pharmaceutical có một cái chiều hướng sản xuất thành công cái trúng Vũ Hán vaccine. Và Hoa Kỳ ngày hôm nay, sáng hôm nay thì họ đã chi ra 2 tỷ mốt cho công ty Sanofi và GlaxoSmithKline. Hai công ty này là sản xuất đang thử nghiệm lâm sàng thành công cái cúm Vũ Hán, và họ đã chi ra đến 2 tỷ mốt, 100 triệu đô đầu tiên và 500 triệu đô sau đó. Đơn giản như thế này, ví dụ giải thích quý vị nha, Hoa Kỳ họ thu tóm hết, công ty nào có thuốc ra họ thu tóm hết để họ muốn gọi là độc quyền luôn quý vị. Thì thấy rõ điều này luôn. Chúng ta cũng thấy họ đặt thuốc 100 triệu liều cho dân Mỹ rồi, họ quất luôn 500 triệu để dành đó. Tức là bây giờ tín dụng, thí dụ ha, có một cái tiệm nó làm chả giò, chuyên môn làm chả giò, mà một ngày họ làm maximum làm chết luôn chỉ có được 1.000 cái chả giò đi. Bây giờ tín dụng nói là tôi đặt 1.000 cái chả giò ngày hôm nay, thì không thể nào họ đủ thì giờ để làm chả giò cho cái người khách kế tới, nên họ không lấy order nữa. Thì trường hợp một năm, năm đầu tiên hay là bước qua năm 2021 đó, thì không có công ty pharmaceutical nào mà có thời giờ hay là có dư thuốc để bán cho công ty nước ngoài. Thì trong thời gian đó Hoa Kỳ dư thuốc làm gì? Mua không? Tôi bán cho. Đó là cái chiều, thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay rất là quan trọng. Tôi đã nói sơ nhưng mà dường như nói chi tiết. Tức là hiện tại giờ có trên 27 tiểu bang, at least nha. Khi đưa bản tin này là bản tin này ngày hôm qua rồi, nhưng mà hôm nay có thể là nhiều nữa. Trong đó có Texas nữa nha, nhớ nha quý vị. Delaware, Georgia, Iowa, Maryland, rất là nhiều tiểu bang đã nhận được cái món, một cái gói đồ lạ, trong đó có những hạt giống lạ đến từ một cái quốc gia không lạ, đó là Trung Quốc. Wow, họ gửi ra tràn lan đại hải, có nhiều người nhận được, không biết là gì đây. Giống như cái bịch đựng nữ trang đó, mở ra thấy tá quả tâm tinh, hột giống không. Và những người này đa số đã gọi cho bộ thương, gọi là thương mại, Agriculture, họ là APHIS. Họ nghiên cứu về sinh học hay gì đó, về những cây trồng, hay là về bộ nông nghiệp đó. Thì họ đang điều tra những hột này là những hột gì. Và họ đoán rằng những hột giống này nó có thể gây ra những cái con sâu bọ, và những sâu bọ nó có thể gây ra mùa màng thiệt hại và có thể gây ra những cái bệnh dịch không có ngờ trước được. Wow, đọc cái bản tin này thiệt là đau lòng. Cái vị Trung Quốc tại sao tệ vậy? Riêng về tiểu bang Florida, trong một ngày trên 160 người đã nhận được gói hàng này. Và Trung Quốc đã gửi thơ yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cho biết hột giống đó và địa chỉ từ đâu để họ điều tra cái nguyên thủy đó từ đâu. Hơi buồn cười, nguyên thủy từ đâu, hơi buồn cười. Thật sự là bị nhớ, chúng ta có người thân dặn họ khi nhận được cái gói hàng này, mở ra thấy hạt giống để im đó, đừng đụng chạm, đừng quăng đi, đừng đổ rác gì hết. Gọi cho Bộ Nông nghiệp hoặc là gọi 911. Họ sẽ hướng dẫn quý vị nên làm gì. Nhắc lại, đừng dục thùng rác, đừng dục ra đường, đừng đổ xuống đất, đừng trồng gì hết. Để im đó, gọi Bộ Nông nghiệp, họ muốn điều tra đây là cái loại hạt gì. Thưa quý vị, xin trở lại báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Nãy giờ lắng nghe anh Thanh Tiến Dũng nói là gói hàng lạ, hột lạ mà quốc gia đang chờ. Anh Tiến Dũng có nói là quốc gia lạ không, giống như Việt Nam, nhưng mà anh Tiến Dũng nói là quốc gia không lạ thì nơi đồng ý, cho nên là không có lên tiếng. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thấy chọn Florida để gửi nhiều thì chúng ta cũng đoán chút nào hả anh Tiến Dũng hả? Tại vì Florida hình như là khí hậu mát mẻ cũng như là dễ chịu và có thể trồng được nhiều loại cây, không có giống như những cái tiểu bang khác mà khí hậu nó khắc nghiệt, cho nên là nhắm vào Florida để mà Florida có thể nhân giống những cái hạt này lên để tạo ra những cái loại sâu bọ cũng như là những cái cây nó chúng ta không có biết nguồn gốc, phải không anh?
Wow, bà Bảo nghĩ rất là đúng, nhưng mà em nghĩ xa hơn chút xíu. Nhiều nghĩ xa hơn xíu. Ở Florida là một tiểu bang đa số là những người lớn tuổi, những người già, họ về hưu, họ không làm gì hết. Đôi khi họ nhận được hột giống là lạ họ cũng trồng, tức là họ hiếu kỳ, họ nói ô hột gì lạ người ta trồng thử coi. Đó là cái tâm lý mà họ đánh. Bây giờ chúng ta nếu mà đi với ma thì bằng áo giấy, đi bằng quạt cà sa phải không? Thì cái, đi với những cái người Trung Quốc này chúng ta phải cẩn thận, quý vị. Họ cũng rất là ghê gớm, họ cũng study kỹ lắm. Chẳng hạn như là bảo về một cái miền nào đó, khi chúng ta về hưu ở bên Florida đi, ngồi ở nhà điên đùng cái bịch giống gửi về, à, giống gì lạ ta trồng thử coi nó lạ gì. Đó là cái điều rất là nguy hiểm. À, họ gửi về những cái nơi mà nhiều người già, người lớn tuổi không có gì hay không, không gì dở hạt giống vui ở trồng, đó là điều chết cái việc, nên chúng ta cẩn thận. Và cảm ơn bà Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình, và xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai, không phải tuần tới mà tuần tới nữa thì cũng sẽ gặp lại quý vị nha. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc anh có một tuần thật là bình an và sức khỏe, và chào tạm biệt anh. Cảm ơn anh đã đến với chương trình, cũng như là cảm ơn quý vị đã lắng nghe làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị,